Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Rin Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 62 Ăn Tết. Ông Cao phụ trách chơi với Niu Niu, bà Cao phụ trách dò hỏi Cao Ngưỡng Lam về chuyện của Quách Thu Thần và Doãn Ninh. Doãn Tắc phụ trách làm cơm tất niên trong bếp. Cả nhà mỗi người một việc. Đúng lúc bận tối mắt tối mũi thì Doãn Ninh quay về. Cả nhà im lặng vài giây. Niu Niu xông lên mở miệng trước tiên. Mẹ ơi, chú Tiểu Quách có nói lúc nào mới đưa con đi vườn trẻ không? Doãn Ninh xoa đầu cô bé. Chú Tiểu Quách bận lắm. Bây giờ đến Tết rồi, chú ấy không rảnh đưa Niu Niu đi chơi. Ông Ca vội lên tiếng. Niu Niu muốn đi vườn trẻ à? Để ngày mai ông dẫn cháu đi. Vâng ạ. Cô bạn nhỏ vui mừng chạy đi cùng ông Cao chơi tiếp cờ phi hành. Doãn Ninh mỉm cười với cô bé rồi quay người đi vào nhà bếp. Ca Ngợi Lam lập tức đi theo, gương mặt cô đầy vẻ tò mò. Doãn Ninh không nói gì nhiều, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Doãn Tắc và Ca Ngợi Lam. Cô vừa rửa rau vừa nói khẽ. Anh Tiểu Quách chỉ nói ra tâm ý của anh ấy, chăng các em cũng biết rồi phải không? Vâng, Ca Ngợi Lam tỏ ra hưng phấn. Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng, chị Doãn Ninh, chị trả lời anh ấy như thế nào? Chị... Doãn Ninh ngừng một lát. Chị coi như không trả lời anh ấy. Ca Ngợi Lam im lặng, không trả lời có nghĩa là nghe xong không nói gì. Thế thì cũng được, ít nhất hai người còn có cơ hội phát triển. Doãn Ninh nói tiếp. Thật ra chị từ chối rồi. Ca Ngợi Lam ngẩn người. Không trả lời có nghĩa là từ chối sao? Đúng thôi, không trả lời cũng không nói tôi sẽ suy nghĩ gì đó, chính là sự từ chối khéo. Ca Ngợi Lam hơi nhăn mặt, cô cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng... Ca Ngợi Lam còn đang tiếc rẻ trong lòng, Doãn Ninh lại thốt ra một từ khiến cô há hốc miệng. Sau đó còn có tiết mục nhưng nhớ ư, câu chuyện gập ghềnh, khúc hỉu quá đi. Vẻ mặt thay đổi liên tục của Ca Ngợi Lam khiến Doãn Tắc bật cười ha hả. Ca Ngợi Lam huých tay vào người anh. Người ta đang nói chuyện đứng đắn, anh cười gì chứ? Doãn Ninh cũng mỉm cười. Lam Lam, vẻ mặt em đừng có phong phú như vậy được không? Doãn Tắc kéo Ca Ngợi Lam lại gần, hôn chụt lên môi cô. Em chỉ lo chuyện không đâu, cứ nghe chuyện phiếm thì nhập tâm thế. Vừa nói xong, anh liền bị ăn hai quả đấm của Doãn Ninh và Ca Ngợi Lam. Đúng lúc bà Ca đi vào, bà được chứng kiến cảnh Doãn Tắc bị hai người phụ nữ bắt nạt. Bà Cao xót xa con rẻ, lườm Ca Ngợi Lam. À Tắc à, con có mệt không? Nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp đi. Con không mệt. Doãn Tắc đáp lời, thấy Ca Ngợi Lam bị mẹ lườm đang bĩu môi không vui. Anh nói với cô. Em đi lấy cái bát lớn đang ngâm cá mực lại đây giúp anh. Ca Ngợi Lam lạch bạch đi lấy. Doãn Ninh cúi đầu tiếp tục rửa rau. Doãn Tắc cười cười với bà Cao. Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, chúng con sẽ làm xong nhanh thôi. Bà Cao gật đầu. Cần mẹ giúp gì thì ới nhé. Doãn Tắc vâng dạ, bà Cao trở ra phòng khách tranh cướp Niu Niu với ông Cao. Thấy bà Cao đi khỏi, Ca Ngợi Lam bê bát cá mực đến bên cạnh Doãn Ninh. Chị Doãn Ninh, cuối cùng chị tính thế nào? Thật ra anh Tiểu Quách là người không tồi, anh ấy cũng rất tốt với Niu Niu. Ca Ngợi Lam vừa nói xong, liền bị Doãn Tắc cốc vào đầu, cô lại quay sang nói với Doãn Ninh. Chị Doãn Ninh, chị nói thầm cho em biết là được, đừng nói với anh Doãn Tắc, anh ấy rõ ràng cũng muốn biết mà còn bắt nạt em. Doãn Ninh mỉm cười, Ca Ngợi Lam lại bị Doãn Tắc xông đến cắn một nhát vào mặt. Ca Ngợi Lam không phục quay lại đấm anh. Doãn Ninh ho một tiếng. Hai đứa có thể kiềm chế không? Chị chỉ sợ Doãn Tắc bỏ nhầm gia vị, làm hỏng hết cả bữa cơm tân niên. Ca Ngợi Lam đỏ mặt, lại huých tay vào người Doãn Tắc. Anh đừng bày trò nữa, để em và chị Doãn Ninh nói chuyện nghiêm túc. Khi nào nói xong chuyện của chị ấy, đến lượt chuyện của chúng ta nhé. Đi đi, đàn bà nói chuyện riêng, đàn ông đừng có chõ miệng vào. Ca Ngợi Lam đuổi Doãn Tắc đi nấu nướng, còn cô tiến sát đến bên Doãn Ninh chuẩn bị giằng tai lên nghe. Doãn Ninh vừa rồi tâm trạng vẫn còn tương đối nặng nề, vì em trai em dâu quậy một lúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nói, anh Tiểu Quách rất tốt, anh ấy khiến chị rất cảm động, nhưng chị không muốn nhận lấy anh ấy chỉ vì sự cảm động, như vậy không công bằng với anh ấy. Cả Ngọn La và Doãn Tắc đều trầm mặc. Doãn Ninh cười cười. Trong lòng chị vẫn còn thắt nút chưa gỡ, chị không muốn lừa anh ấy. Anh ấy là người tốt, anh ấy xứng đáng có một người con gái tốt hơn chị. Hơn nữa gia đình anh ấy cũng không đồng ý đâu. Cả Ngọn La không biết nói gì hơn. Doãn Tắc mở vòi nước rửa tay, rồi vừa vẩy tay vừa nói. Chị chỉ cần lo cho bản thân, chị chỉ cần nghĩ kỹ xem chị có thật sự thích anh ta hay không, có muốn sống cùng anh ta hay không là được. Về phía gia đình, hãy giao cho người đàn ông là anh ta giải quyết. Chị bận tâm đến suy nghĩ của người khác làm gì? Nếu anh ta xử lý không tốt, chứng tỏ anh ta không xứng đáng để chị gửi gắm cuộc đời. Đến lúc đó là vấn đề của anh ta, không liên quan đến người khác, chỉ do anh ta mà thôi. Vì vậy, chị chỉ cần nghĩ đến tình cảm của chị và anh ta, đừng lo nghĩ những chuyện khác. Cả Ngọn Lam gật đầu, lời nói của Doãn Tắc tuy khó lọt tai nhưng thật ra rất có lý. Trong chuyện tình cảm, nếu để ý quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc chân thật của bản thân. Bản thân chị cũng không chắc chắn lắm. Doãn Ninh hoàn toàn không có lòng tin đối với chuyện tình cảm, chấp nhận một người đàn ông đối với cô là một việc làm nguy hiểm. Nếu chị vẫn chưa xác định, chứng tỏ vấn đề ở anh ta. Doãn Tắc hừ một tiếng. Làm đàn ông khổ thật. Nói xong anh liền đi ra ngoài. Nói linh tinh. Ca Ngọn Lam bĩu môi. Chủ nghĩa gia trưởng. Doãn Ninh cũng cau mày bất mãn. Ca Ngọn Lam nhìn Doãn Ninh, cô cảm thấy nếu Doãn Ninh bỏ qua Quách Thu Thần thì quả là đáng tiếc. Chị Doãn Ninh, chị hãy cho anh Tiểu Quách một cơ hội được không ạ? Không phải chị cho anh ấy cơ hội, Lam Lam, mà là anh ấy cho chị cơ hội. Doãn Ninh cười gượng. Chị cũng không phải không biết phân biệt tốt xấu, điều kiện của chị chẳng ra sao cả. Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi chị rất căng thẳng, chị không biết chị có thể làm được không? Tất nhiên là được. Cả Ngọn Lam ôm cô. Chị Doãn Ninh, chị đừng bỏ lỡ hạnh phúc. Doãn Ninh cười gượng, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Nhìn Doãn Ninh, Ca Ngọn Lam bất giác xem xét lại bản thân. Doãn Tắc đối xử với cô rất tốt, chắc chắn cô sẽ gả cho anh. Vậy mà cô còn tuyên bố muốn một lời cầu hôn cảm động đặc biệt gì đó. Có phải cô đã gây khó dễ cho anh? Vừa rồi anh nói đàn ông số khổ, không biết có phải xuất phát từ cảm nghĩ của bản thân. Ca Ngọn Lam càng nghĩ càng cảm thấy cô không tốt. Hay là cô tìm cơ hội nói chuyện với Doãn Tắc. Cô không cần lời cầu hôn gì đó, chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt là được. Bữa cơm tân niên được dọn ra rất nhanh, cả nhà ăn uống vui vẻ. Ông bà Ca mấy năm gần đây chưa bao giờ được hưởng không khí náo nhiệt vui vẻ như vậy. Dưới sự yêu cầu của Doãn Ninh, Niu Niu tặng ông bà một điệu múa. Cô bé rất hưng phấn, còn chủ động đề nghị hát một bài. Cô bé hát hết bài nọ đến bài kia, còn kêu cậu ra múa cùng. Doãn Tắc cũng chiều theo cô bé, thế là Niu Niu hát bài. Cô gái nhỏ đi hái nấm, Doãn Tắc ở đằng sau biểu diễn. Niu Niu vừa hát vừa giám sát cậu. Cuối cùng cô bé ngừng hát, đi sửa lại động tác của Doãn Tắc. Cậu phải làm thế này mới gọi là hái nấm, cậu làm sai rồi, không phải nhón chân, nhổ lên như vậy. Niu Niu, nấm hết rồi, cậu đành nhổ củ cải. Xem hai cậu cháu diễn trò, cả nhà cười lăn cười lộn, bà Cao vừa lau nước mắt vừa nói với Cao Ngợi Lam. À Tắc là đứa trẻ tốt. Con cũng đừng làm khó cho nó nữa, mau định việc hôn sự đi. Đến tối, cả nhà lớn bé cùng đi ra ngoài xem bắn pháo hoa, Niu Niu chạy vòng quanh sân. Ca Ngọn Lam nhát gan, không dám tự tay đốt pháo, chỉ đứng nhìn từ xa. Doãn Tắc chơi cùng Niu Niu, thỉnh thoảng tiến lại gần hôn cô rồi chạy mất. Một lúc sau anh bế lại Niu Niu tiến đến hôn cô rồi lại chạy đi chỗ khác. Đến lần thứ ba, Ca Ngọn Lam níu tay anh hỏi. Doãn Tắc, anh và bố đã chọn được ngày chưa? Cô hỏi trắng ra như vậy, chắc anh sẽ hiểu ý đúng không? Doãn Tắc ngược lại chỉ cười cười mà không lên tiếng. Anh kéo Cao Ngọn Lam hôn cô ngầu nghiến. Pháo hoa phát sáng trên đỉnh đầu, Cao Ngộ Lam ngẩng lên nhìn, Doãn Tắc ôm chặt cô trong lòng. Cô nghe thấy tiếng hét đầy hưng phấn của Nịu Nịu, nghe tiếng cười giòn giã của bố mẹ cô. Cao Ngộ Lam nghĩ đây là một cái Tết vui vẻ nhất trong cuộc đời cô. Ngày hôm sau là mùng 1, Cao Ngộ Lam nhận được điện thoại của Trần Nhược Vũ. Lam Lam, bọn họ đã thông báo cho cậu biết chưa? Buổi họp lớp được tổ chức tại Ngay Tân Lầu vào ngày mùng 4, cậu đừng quên nhé. Đến lúc này Cao Ngộ Lam mới nhớ ra, hôm qua cô vui quá nên suýt nữa quên mất. Cuộc đối đầu của cô với những kẻ đầu trâu mặt ngựa chuẩn bị bắt đầu. Chương 63, họp lớp. Nghinh Tân Lầu là một nhà hàng lâu đời thành phố C vào thời đại của ông bà Cao. Đi Nghinh Tân Lầu ăn cơm là một sự kiện trọng đại. Nhưng sau đó các nhà hàng quán rượu mọc lên ngày càng nhiều. Nghinh Tân Lầu vẫn giữ mô thức kinh doanh cũ, thực đơn không đổi mới, nhân viên phục vụ luôn giữ bộ mặt nặng như chì, đặt thức ăn xuống bàn như ném vào mặt khách. Chính vì vậy nhà hàng này ngày càng sa sút. Một năm trước, một tập đoàn ăn uống nổi tiếng đã thu mua lại Nghinh Tân Lầu và tiến hành trang trí nội thất và chỉnh đốn tác phong kinh doanh. Lúc khai trương, Nghinh Tân Lầu có một diện mạo hoàn toàn mới, không những môi trường tốt, các món ăn mới mẻ mà phong cách phục vụ cũng miễn chê. Bây giờ muốn đến Nghinh Tân Lầu ăn bữa cơm, chỉ e là phải xếp hàng dài và kiên nhẫn chờ đợi. Buổi họp lớp do Tề Na khởi xướng, cô ta chọn Nghinh Tân Lầu với mục đích muốn khoe khả năng và tài lực của gia đình cô ta. Nên biết là đặt chỗ ở Nghinh Tân Lầu vào dịp Tết không phải chuyện thời gian sớm muộn hay có tiền là xong. Nơi Tề Na đặt là phòng ăn riêng, phú quý hoa nở. Bên trong đặt hai chiếc bàn ăn lớn, đủ chỗ cho khoảng 30 người ngồi. Cao Ngộ Lam cùng Doãn Tắc và Trần Nhược Vũ đến đúng hẹn. Trong phòng đã có không ít bà học cũ đang ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy Cao Ngộ Lam, bọn họ tỏ ra rất ngạc nhiên. Những người có mặt ngồi hết vào một bàn, nhóm Cao Ngộ Lam đến sau, thấy mọi người có vẻ ngượng ngập, chào hỏi cũng không được tự nhiên nên ngồi xuống chiếc bàn còn lại. Cao Ngộ Lam được Doãn Tắc nuôi, món ngon vật lạ nào cũng từng nếm thử nên cô không có hứng thú với Nghinh Tân Lầu gì đó. Ngược lại, Doãn Tắc mắc bệnh nghề nghiệp, vừa ngồi xuống là anh kêu nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến để anh nghiên cứu. Tất cả mọi người trong phòng đều lịch sự ngồi chờ Tế Na và Trịnh Đào. Chỉ có Doãn Tắc không hiểu sự đòi là đòi lấy thực đơn, còn hỏi thăm nhân viên phục vụ về chi phí bao trọn phòng và yêu cầu giới thiệu đồ điểm tâm nước uống trước bữa chính, khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Một lát sau, Dương Dương dẫn bạn trai và hai người bạn học khác cùng đến, thấy trận thế trong phòng ăn được phân biệt rõ ràng. Cô ngẫm nghĩ một giây rồi ngồi xuống bàn có Cao Ngộ Lam và Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ giới thiệu Doãn Tắc với Dương Dương. Đúng lúc này, Tế Na và Trịnh Đào cùng mấy người bạn học đi vào. Mọi người đều đứng dậy chào hỏi bọn họ, chỉ có Cao Ngộ Lam và Trần Nhược Vũ liếc mắt qua bọn họ rồi tiếp tục ngồi buôn chuyện. Doãn Tắc tiếp tục nghiên cứu thực đơn. Tế Na thể hiện rõ thái độ vui mừng khi thấy Cao Ngộ Lam. Bắt gặp anh chàng trông như nhà quê Doãn Tắc đang cắm đầu xuống quyển thực đơn, trong lòng cô ta càng đắc ý hơn. Cô ta đi sang bàn bên này, giả bộ thân thiết khoác vai Cao Ngộ Lam. Lâu rồi không gặp, Ngộ Lam, tớ rất vui khi cậu đến đây. Cao Ngộ Lam không lên tiếng, chỉ cúi đầu uống trà. Trần Nhiều Vũ chống cằm nhìn Tế Na như thể chờ xem màn kịch hay. Tế Na cảm thấy khó chịu trong lòng, cô ta liền chĩa mũi nhọn về phía Trần Nhiều Vũ. Nhiều Vũ à, nghe nói cậu đi bán bảo hiểm, bán có được không? Có cần tớ giới thiệu khách hàng cho cậu? Tớ cũng biết, làm nghề này phải tìm đến người quen bạn bè, nếu không bán thế nào được? Ngày ngày gọi điện cầu xin ông bà cũng là chuyện bình thường đúng không? Đúng vậy. Trần Nhược Vũ cười hì hì, gật mạnh đầu. Tể Na, cậu đúng là người tốt. Nếu cậu đã hồ hởi như vậy thì bắt đầu từ cậu là được rồi. Cậu hãy giúp tớ mua 10 hợp đồng bảo hiểm đi. Làm vậy mới thể hiện thành ý. Cậu nói có đúng không? Mọi người đều im lặng. Họ rõ ràng không thể ngờ Trần Nhược Vũ không những không cảm thấy ngượng ngùng mà còn mặt dày yêu cầu Tế Na mua bảo hiểm giúp. Có điều lời nói là do Tế Na khơi mào, mọi người cũng biết cô ta không phải thật lòng giới thiệu khách hàng, vì vậy bây giờ ai cũng không tiện xen vào. Đúng lúc này, Trịnh Đào nhanh trí phá vỡ không khí căng thẳng. Anh ta nói mọi người đợi lâu rồi, thức ăn cũng sắp được dọn lên. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện cũng được. Tế Na nhân cơ hội đó nghiến răng đi ra ngoài giúp nhân viên phục vụ mau đưa thức ăn lên. Cao Ngộ Lam cười thầm trong lòng, Cô giơ ngón tay cái với Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ cười đắc ý, ngồi bóc lạc ăn. Cao Ngận Lam ghé sát đến tai cô hỏi nhỏ. Trước đây, cậu từng nói ăn nhiều nước bọt của người nào đó sẽ giống người đó. Đã ăn nói của cậu bây giờ khá hơn trước nhiều. Có phải sợ ăn nước bọt của ai đó không? Trần Nhược Vũ bị mắc một củ lạc ở cổ họng, xin nước nghẹn chết. Cô liền ho khụ khụ, khó khăn lắm mới dứt cơn ho. Cô giơ tay véo Cao Ngận Lam. Cậu mới là người ăn nhiều nước bọt ấy, dám giỡn tớ. Cao Ngận Lam cười nắc nẻ tránh về phía Doãn Tắc. Doãn Tắc giơ tay đỡ Cao Ngận Lam rồi nói với Trần Nhược Vũ. Này, cô hãy nhìn cho kỹ, Lam Lam nhà tôi bây giờ là người có nhà có cửa, có gia đình rồi đấy nhé. Anh nói hơi lớn tiếng, làm mọi người nhìn hết về bên này. Trần Nhược Vũ giả bộ nhăn nhó. Tôi sợ quá. Cô biết sợ là được rồi. Doãn Tắc cong cong khóe mắt, làm ra vẻ vô tình nhìn vào Trịnh Đào ở phía bàn bên kia. Tề Na vừa vặn từ ngoài cửa đi vào, thấy vẻ mặt của Doãn Tắc, cô ta nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Doãn Tắc cũng nhìn thẳng vào cô ta, anh nhếch miệng cười còn nháy nháy mắt với cô ta. Tề Na bực tức quay đầu, thì thầm to nhỏ với hai người bạn học. Mọi người nhanh chóng tập hợp đầy đủ, hai bàn gần kín hết chỗ, thức ăn cũng được đưa lên rất nhanh. Mọi người cùng nâng cốc, nói những lời chúc mừng khách sáo, sau đó bắt đầu động đũa. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, phần lớn những người tham dự buổi họp lớp đều dẫn theo bạn đời hoặc người yêu. Thế là mọi người hỏi nhau cùng kể câu chuyện tình của mình. Cũng có người hỏi Cao Ngận Lam và Doãn Tắc quen nhau như thế nào. Doãn Tắc vừa gắp thức ăn cho Cao Ngận Lam vừa nói. Tôi và Lam Lam có mối duyên đặc biệt. 3 năm trước tôi đến thành phố C công tác, tình cờ nhặt được Cao Ngận Lam ở công viên Thanh Tùng. Lúc đó cô ấy vừa bị vụ oan là bắt cá hai tay, rồi bị người bạn trai vừa lăng nhăng vừa khốn nạn của cô ấy bỏ rơi. Lam Lam nhà tôi đau lòng quá, một mình trốn đến chỗ đó khóc rất đáng thương. Thế là chúng tôi gặp nhau, lãng mạn lắm phải không? Doãn Tắc bày ra vẻ mặt phong phú, anh nói tiếp. Cũng may nhờ đám người ức hiếp cô ấy, nếu không tôi làm sao có thể tìm được một bạn gái tốt như vậy, mọi người nói có đúng không? Mọi người ở trong phòng xanh mặt, có người ngượng ngập gật đầu, có người giả vờ không nghe thấy, có người giả bộ cúi xuống ăn đồ. Cả gian phòng yên lặng như tờ giấy, mất mấy giây mới trở lại bình thường. Doãn Tắc không bận tâm, anh tiếp tục vui vẻ các thức ăn cho Cao Ngận Lam. Một lúc sau, Tề Na không nhịn nổi, lên tiếng hỏi. Anh Doãn là đầu bếp, từ góc độ của một đầu bếp, anh cảm thấy thức ăn ở đây thế nào? Cũng được. Cao Ngận Lam vừa ăn ngon lành, vừa gắp đồ ăn vào bát Cao Ngận Lam. Người bạn học nữ ngồi bên cạnh Tề Na mở miệng. Hóa ra bạn trai Cao Ngận Lam là đầu bếp, công việc nấu ăn rất vất vả. Cả ngày dính đầy dầu mỡ, còn phải đứng từ sáng đến tối, nhất định là vừa mệt vừa bẩn lắm. Không sao, ngày nào cũng có nỗi vất vả riêng. Doãn Tắc cười cười, bạn học nữ nói tiếp. Nghề đầu bếp dù sao cũng là nghề tay chân, nếu nơi làm việc là nhà hàng có hoàn cảnh không tốt, không chịu thuê nhiều người thì sẽ rất cực nhọc. Không biết anh Doãn làm việc ở nhà hàng nào? Doãn Tắc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Bạn học này đã đi ăn hết các nhà hàng ở thành phố A. Tôi nói ra tên là cô có thể biết đến. Cô biết người khác chưa chắc đã biết, người khác không biết sẽ tưởng cô làm bộ làm tịch, như vậy sẽ không hay lắm đúng không? Bạn học nữ đem mặt á khẩu, chồng cô ta ngồi ở bên cạnh tỏ ra không vui. Sao anh Doãn có thể nói vậy? Tề Na vội xen vào. Anh Đường đừng giận, hôm nay là buổi họp lớp, cũng là ngày Tết. Mọi người hãy vui vẻ, đừng buồn bực trong lòng. Anh Doãn là đầu bếp, sự giáo dục và những người tiếp xúc hàng ngày khác với chúng ta. Có lẽ bình thường anh ấy đều ăn nói kiểu đó, chứ không có ý gì đâu. Câu nói này rất khéo léo, dấu kim trong chăn, rất thản nhiên ung dung, nhưng lại có thể hạ thấp Doãn Tắc. Chị anh vô giáo dục, tiếp xúc với những hạng người không ra gì, nên mới ăn nói kiểu đó. Đồng thời lời nói lại có vẻ phá tan không khí căng thẳng, tạo cơ hội cho mọi người lên tiếng. Những người khác lập tức phụ họa. Đúng đúng, ngày Tết hãy vui vẻ, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập cùng nhau, đừng nên tức giận, đều là những lời vô tâm. Doãn Tắc vẫn cười. Bạn Tề biết ăn nói thật đấy, thảo nào. Anh kéo dài từ đằng sau, có dụng ý rõ ràng, nhưng anh không chịu nói hết câu. Anh vuốt tóc ca ngợi Lam. Không giống Lam Lam nhà tôi, chẳng mồm mép nên mới bị bắt nạt. Mặt Tề Na lập tức biến sắc, nhưng cô ta không bộc phát ra bên ngoài. Dù sao mục đích của cô ta hôm nay cũng là muốn so sánh với ca ngợi Lam trước mặt mọi người. Cô ta bây giờ có công việc tốt, ông chồng tốt, điều kiện gia đình đều không có gì đáng phàn nàn. Ngược lại ca ngợi Lam chẳng có gì cả. Tìm một người bạn trai cũng chỉ là đầu bếp. Cô ta không cần phải nói gì thêm, dù sao cô ta cũng đã đạt được mục đích. Muốn làm nhục một người, không cần phải chửi bới to tiếng nặng lời, chỉ cần nói ý tứ, mọi người đều hiểu là được. Tề Na muốn lui quân, nhưng Dẫn Tắc không cho, anh nói. Tôi tuy là đầu bếp, nhưng không ăn trộm ăn cắp, không làm chuyện xấu xa, không đâm dao sau lưng người khác, không ăn không nói có, không phỉ báng hãm hại người khác, không cướp chồng của người. Tôi đường đường chính chính, kiếm tiền nuôi gia đình, vì vậy mọi người không cần đồng tình thương hại tôi. Anh ôm ngực, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Ánh mắt nồng nhiệt của mọi người khiến tôi rất cảm động. Tôi suýt nữa quên mất, câu miệng lưỡi người đời rất đáng sợ. Mọi người yên tâm, tôi có khả năng nuôi bà xã, nhất định không để Lam Lam bận tâm đến chuyện cơm ăn áo mặc. Chắc chắn tôi sẽ khiến cô ấy giữ tâm hồn lành mạnh, tuyệt đối không giống người phụ nữ nào đó trong xã hội thối tha này. Kẻ đó tâm địa xấu xa, không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt, phải tìm cơ hội dẫm đạp lên thân người khác để tìm cảm giác ưu việt, mà không sợ bị trật chân ngã xuống khiến mình bị đau. Hơn nữa, mọi người cũng biết đấy, có một số kẻ đê tiện, bản thân không ra sao thì thôi đi, còn lợi dụng người khác, vậy mà cũng có người ngốc nghếch theo đuôi. Tôi không biết phải nói gì hơn, mọi người chắc cũng cảm thấy ngượng ngùng thay cho họ đúng không? Dẫn Tắc nói một thôi một hồi rồi vất tay. Nào, mọi người đừng khách khí, bạn Tề có lòng tốt mời chúng ta ăn cơm ôn lại chuyện xưa, chúng ta không thể phụ ý tốt của bạn ấy. Nào nào, mọi người ai cần ăn thì cứ ăn, ai cần uống thì cứ uống, ai cần nói chuyện phiếm thì cứ nói. Anh kéo tay ca ngợi Lam đứng dậy, tay nâng ly rượu. Lam Lam nhà tôi ngốc nghếch, mấy năm nay nhờ phúc của mọi người nên cô ấy mới được như ngày hôm nay. Còn tôi thì tìm được cô gái tốt, nằm mơ cũng cười ngoác miệng. Bây giờ tôi và cô ấy có thể ở bên nhau, tôi xin cảm ơn mọi người. Trần Nhược Vũ cũng cầm ly rượu đứng dậy, mọi người đành phải lục tục đứng dậy theo. Nâng cốc uống một ly rượu không biết có mùi vị gì, còn phải phụ họa theo những lời khách sáo. Đến lúc này, Tề Na không kìm chế nổi cơn giận, cô ta nói một câu lạnh lùng. Rồi nhặng, không đậu trên quả trứng, không nứt vỏ. Chú thích, rồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ. Trứng bị nứt vỏ dễ bị hỏng và bốc mùi, những thứ bốc mùi hôi thối sẽ thu hút rồi nhặng. Câu này có nghĩa là không có gió làm sao có sóng. Xảy ra chuyện đừng trách trời trách người, nhiều lúc bản thân mới là nguyên nhân khởi điểm. Chương 64 đối chiến. Thật ra những người bạn học cũ được Tề Na mời đến để chứng kiến ca ngợi Lam xấu không ra gì ngày hôm nay đều là người làm chứng vụ ca ngợi Lam bắt cả hai tay bị vạch trần năm đó. Bọn họ đều có ấn tượng xấu về hành vi của ca ngợi Lam, đồng thời cũng tận mắt nhìn thấy bộ dạng đau khổ vì bị phản bội của Trịnh Đào. Rồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ cũng chính là câu Tề Na đánh giá ca ngợi Lam năm đó. Nghĩa là nếu ca ngợi Lam không kiểm điểm lời nói và cử chỉ của mình thì làm gì có người đàn ông nào có tình ý gì với cô. Vì vậy, khi nghe câu nói này, mọi người đều hiểu ý là gì. Theo tình hình hiện tại, ca ngợi Lam chắc chắn kể cho bạn trai biết chuyện xảy ra năm đó. Vì vậy, người bạn trai mới nói đỡ cho cô. Tất nhiên, ca ngợi Lam sẽ nói với bạn trai, Tề Na và chị Đào liên kết hãm hại cô. Vì dù sao cuối cùng, ca ngợi Lam cũng là một thân một mình rời khỏi quê hương. Trong khi đó, Tề Na và chị Đào kết mối lương duyên, hạnh phúc mỹ mãn. Ở một góc độ nào đó, ca ngợi Lam đúng là người yếu thế. Nhưng lúc đó sự thật bày rõ như ban ngày bày ra trước mắt mọi người, nên mọi người có thể lý giải, đó là kết cục dành cho kẻ đứng núi này trông núi nọ. Tuy nhiên đã 3 năm trôi qua, việc ai đúng ai sai, người ngoài cuộc đều không truy cứu hay bận tâm, chỉ coi như chuyện phiếm lúc trà dư. Chỉ coi như chuyện phiếm lúc trà dư tử hậu, mọi người đều không còn thái độ phẫn nộ, bất bình như lúc tận mắt chứng kiến vào 3 năm trước, vì dù sao sự việc cũng không liên quan đến bản thân. Thời gian 3 năm đủ để bọn họ quên đi ít nhiều. Vì vậy, khi Tề Na lại nhắc đến câu rồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ. Mọi người đều ngượng ngập không lên tiếng, chỉ có Doãn Tắc hưởng ứng. Nói đúng lắm, bạn Tề, chúng tôi là một người đàn ông, nhất định phải làm quả trứng tốt, không thể làm trứng thối. Không thể để mấy người đàn bà xấu xa ác độc lợi dụng, phải chuẩn bị trước cây đập ruồi. Đã làm một quả trứng tốt thì nên đập cho rồi nhặng chết hết, nếu không cưới về nhà sẽ hối hận cả đời. Anh nói rất nhập tâm, vẻ mặt thể hiện rõ mình là quả trứng tốt, khiến Dương Dương ngồi ở bên cạnh không nhịn được liền phì cười. Chú thích: trứng thối có nghĩa là kẻ khốn nạn. Bạn Tề Na nói rất bóng bẩy, nhưng đồng chí Doãn Tắc giải thích theo nghĩa đen luôn. Hết chú thích. Tề Na đổi sắc mặt, nhưng cô ta chưa kịp bộc phát, chị Đào liền kéo tay cô ta cất giọng không to không nhỏ. Em chấp bọn họ làm gì? Doãn Tắc giả vờ không nghe thấy, anh cầm cốc rượu giơ lên cao. Bạn nam nào cảm thấy mình là trứng tốt thì cùng nâng ly, khẩu hiệu của chúng ta là đập chết hết lũ rời nhặng. Mấy bạn học nam bật cười, mọi người đều dẫn theo vợ hoặc người yêu đến đây. Ly rượu này nếu không uống, chứng tỏ bản thân không phải người tốt. Thế là tất cả vội vàng xếp vào hàng ngũ trứng tốt, cùng nâng ly uống cạn. Tề Na bị môi lạnh lùng đảo mắt quanh phòng, nhưng không lên tiếng mà lặng lẽ gắp thức ăn. Thế là Doãn Tắc nghỉ ngơi sau một hiệp đấu, anh vui vẻ ăn uống cùng mọi người. Bàn của anh có người thỉnh giáo bí quyết nấu nướng. Doãn Tắc chỉ bảo tận tình, mọi người bắt đầu thảo luận khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Trong khi đó bàn bên Tề Na không ai mở miệng, không khí rất lạnh lẽo. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ gõ cửa, dẫn một người đi vào. Tất cả quay đầu thấy một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo nho nhã, ngoại hình sáng sủa, khí chất nổi bật. Trần Nhược Vũ phì một tiếng, nước ở trong miệng suýt phun ra ngoài. Dương Dương vội rút tờ giấy ăn đưa cho cô, Cao Ngự Lam kinh ngạc khi nhìn người vừa mới vào. Sao anh lại đến đây? Hóa ra là bác sĩ Mông Cổ. Chẳng phải nói có thể dẫn theo người nhà hay sao? Mạnh Cổ nói giọng thản nhiên, anh ta đảo mắt khắp một vòng quanh gian phòng. Mọi người không chớp mắt, người đàn ông này lẽ nào là người nhà của Cao Ngự Lam? Cô có đến hai người bạn trai, Doãn Tắc không tức giận sao? Tề Na được dịp vui mừng trở lại, cô ta hỏi. Anh là người nhà của ai? Cao Ngự Lam dùng thủy tay huých Trần Nhược Vũ, Trần Nhược Vũ trừng mắt. Không liên quan gì đến tớ. Cao Ngự Lam nhìn Mạnh Cổ bằng ánh mắt thật ngại quá. Doãn Tắc chỉ cười ngoác miệng xem trò vui mà không lên tiếng. Mạnh Cổ đứng đó mà không có ai nhận làm người nhà, anh đá chiếc ghế về phía Doãn Tắc. Cười cái mông, sau này có việc đừng nhờ tôi đi nhé. Doãn Tắc sững người, anh chợt nhớ ra nàng có chuyện cần bạn giúp, nên là anh vội đứng dậy kéo Mạnh Cổ. Cậu này, sao đến muộn thế? Lại đây, chắc đói rồi phải không? Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Anh ngẩng đầu nói to. Là người nhà của tôi. Bạn học nữ bên cạnh Tế Na lập tức lên tiếng. Thế này thì có vẻ không thích hợp lắm. Tôi chưa từng thấy ai dẫn theo người nhà của người nhà tham dự buổi họp lớp. Cao Ngự Lam chọc tay vào người Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ quay sang nói với bạn học nữ. Là bạn của tôi. Nói xong cô kéo một chiếc ghế vào bên cạnh mình, Mạnh Cổ không khách sáo liền ngồi xuống. Người ta đến, anh cũng đến, anh định dò cho gì? Trần Nhược Vũ nói thầm với Mạnh Cổ bằng một giọng không vui. Mạnh Cổ bày ra vẻ mặt vô tội chỉ tay vào Doãn Tắc. Là tên đó kêu tôi đến, cô có ý kiến ý cò gì thì hãy tìm hắn. Trần Nhược Vũ bĩu môi, Mạnh Cổ tỏ ra không hài lòng khi nhìn vào cái cốc của cô. Đã bảo với cô, Coca-Cola không tốt cho sức khỏe, sao cô còn uống nữa? Ai cần anh quan tâm? Trần Nhược Vũ trừng mắt với anh. Tôi thích đấy. Mạnh Cổ nói rồi thò tay cầm cốc của Trần Nhược Vũ đưa lên miệng uống hết chỗ Coca còn lại. Sau đó anh đưa cốc không cho Doãn Tắc. Doãn đưa hoa quả cho cô ấy. Những người trong phòng đầu tiên tưởng Trần Nhược Vũ nhận người nhà là giúp Cao Ngự Lam. Nhưng xem ra anh chàng đến muộn này đúng là người nhà của Trần Nhược Vũ, nên là có người hỏi. Nhược Vũ, bạn trai cậu làm nghề gì? Mạnh Cổ tự trả lời. Bác sĩ. Trần Nhược Vũ thật ra muốn nói, đây không phải là bạn trai của tôi. Nhưng theo tình hình hiện tại, cô không muốn gây thêm phiền phức cho Cao Ngự Lam nên đành lặng im. Bác sĩ à, nghề nghiệp này khiến mọi người có hứng thú, có người hỏi về việc khám chữa bệnh. Mạnh Cổ trả lời qua loa, có người hỏi, bác sĩ Mạnh làm ở khoa nào? Khoa chặt chém. Dẫn tóc lập tức trả lời thay. Bác sĩ Mạnh, thứ nhất là bắt bệnh nhân kiểm tra toàn thân, kê đơn thuốc đắt tiền. Anh ôm ngực. Tôi là một trong những người bị hại. Cậu kiếm nhiều tiền như vậy, không tiêu đi có chết cũng chả mang theo được. Đấy là tôi làm một việc tốt. Mạnh Cổ không hề cảm thấy áy náy. Hai người đàn ông này nhất định có thù oán. Mấy người bạn học trong phòng đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Một người vội chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi, không biết bây giờ Lam Lam làm việc ở đâu? Tôi làm cửa hàng trưởng ở quán của anh ấy. Ca Ngợi Lam trả lời. Cửa hàng trưởng to hơn đầu bếp phải không? Cậu quản lý anh ấy à? Không phải cùng một quán, hơn nữa anh ấy là ông chủ, anh ấy lớn hơn. Ca Ngợi Lam thật thà trả lời. Quán của tôi là dạng quán nước, tổ chức các hoạt động salon. Ôi! Anh Doãn không chỉ là đầu bếp mà còn tự mình mở quán ư? Doãn Tắc gật đầu. Là một nhà hàng ăn. Việc kinh doanh thế nào? Cũng tạm. Chỉ cần không phải là những câu hỏi mang ý đồ chọc ngoáy của đám tề na, Doãn Tắc đều trả lời bằng thái độ bình thường. Đáng tiếc là bầu không khí trong lành chỉ duy trì trong vài phút. Tề na thấy Doãn Tắc từ đầu bếp biến thành ông chủ, tuy có khả năng là ông chủ vừa bẩn vừa mệt, nhưng trong lòng cô ta rất không vui. Cô ta lại bắt đầu mở miệng. Bây giờ là ông chủ dễ như trò bàn tay, chỉ cần bỏ ra 1 vạn tệ là có thể mở quán. Mọi người thầm nghĩ, thôi xong rồi, hai bên lại bắt đầu khai chiến. Kết quả Doãn Tắc còn chưa trả lời, Mạnh Cổ nói xen vào. Quán bán đồ lặt vặt trước cổng bệnh viện chúng tôi, không cần đến 1 vạn tệ. Anh chàng bác sĩ nhất định có thù oán với người đầu bếp, tất cả không hẹn cùng nhìn về phía Doãn Tắc. Doãn Tắc mỉm cười nhét thức ăn vào miệng như không nghe thấy. Tề Na bất giác mừng rỡ khi thấy có người đứng về phía mình. Hơn nữa người đó lại là người quen của Doãn Tắc. Cô ta nói tiếp. Nhưng tôi nghĩ nhà hàng của anh Doãn chắc cũng có quy mô nhất định. Không biết có thể tổ chức tiệc cưới không? Một người họ hàng của tôi ở thành phố A khoảng 2 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Tôi có thể giới thiệu để họ đến thăm nhà hàng của anh. Nếu thích hợp thì đây là một hợp đồng lớn. Bọn họ đã ít nhất 20 bàn. 20 bàn, tốt quá, đúng là một hợp đồng lớn. Mạnh Cổ kêu một tiếng tán thưởng, những người khác không lên tiếng. Nơi có thể tổ chức 20 bàn tiệc chắc chắn phải là nhà hàng lớn hoặc khách sạn. Tề Na nói như vậy, rõ ràng muốn hạ bệ Doãn Tắc. Quả nhiên Mạnh Cổ lên tiếng. Chuyện tốt như thế này không đến lượt Doãn Tắc đâu. Nhà hàng của cậu ta chỉ có đúng 5 bàn ăn nên không thể bày tiệc. Bạn học nữ bên cạnh Tề Na phì cười ra tiếng. Có 5 bàn ăn mà cũng gọi là nhà hàng ư, quán ăn vặt mới đúng. Chúng tôi bán cả đồ ăn vặt. Doãn Tắc vừa trả lời nghiêm túc vừa chạm cốc với Mạnh Cổ. Vậy nhà hàng của anh Doãn chủ yếu kinh doanh món gì? Không thể tổ chức tiệc cưới, tôi sẽ bảo bạn đến đó làm một bữa giúp anh. Tề Na hỏi. Món gì cũng được, bảo bạn cô muốn ăn gì chỉ cần đặt trước là được. Doãn Tắc cười tươi. Nếu cô dám mò đến, tôi sẽ chặt chém chết thôi. Còn phải đặt trước, chơi trò gì thế? Tề Na cười nhạt. Vậy anh Doãn, hãy cho tôi danh thiếp. Tôi bảo bạn tôi mấy ngày nữa đến nhà hàng của anh. Mấy ngày? Mạnh Cổ nói xen ngang. Mấy ngày thì không được. Hạc điếm của tên đó phải đặt chỗ trước ít nhất 1 tháng, mày ra mới có vị trí. Nhiều lúc còn phải đặt trước 3-4 tháng ấy chứ. Tôi đây đến đó ăn cơm cũng chỉ có thể chui vào nhà bếp ăn ở cái bàn nhỏ. Lần nào cậu đến ăn cơm cũng không trả tiền, cho cậu chỗ ngồi là tốt lắm rồi, cậu nên cảm ơn mới đúng, người anh em. Doãn Tắc không khách khí. Cảm ơn cái mông, mỗi món ăn chỉ chia cho tôi chút xíu, cậu tin tưởng gì chứ? Sao cậu không nói lần nào cậu ăn 10 mấy món đi, con heo? Hai người theo thói quen lại lao vào cuộc chiến nước bọt. Đúng lúc này, một người bạn học lên tiếng. Thành phố A có một nhà hàng rất nổi tiếng, nhà hàng đó chỉ có 5 bàn ăn, giá cả cực đắt đỏ, lại phải đặt chỗ trước, nhưng có thể gọi bất cứ món gì. Nhà hàng đó tên là nhà hàng thực, không hiểu anh Doãn có biết không? Tôi biết, Doãn Tắc trả lời. Rất quen thuộc là đằng khác. Mạnh Cổ trả lời, người bạn học nói tiếp. Thảo nào tôi thấy anh Doãn rất quen, liệu có đúng như tôi nghĩ không? Doãn Tắc hỏi. Bạn nhìn thấy trên mạng sao? Người bạn học đột nhiên nghĩ ra. Đúng, đúng là tôi thấy ở trên mạng. Doãn Tắc cau mày. Sau này không cho bọn họ chụp ảnh lưu niệm nữa, suốt ngày đăng linh tinh. Ca Ngự Lam lườm anh. Em cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, vai kể vai đúng không? Cười tươi như hoa đúng không? Oan cho anh quá. Doãn Tắc ôm ngực. Lam Lam, cô đừng khách sáo với tên này. Tên chiếc bầm này, tôi nhìn hắn không vừa mắt từ lâu lắm rồi. Mạnh Cổ đổ thêm dầu vào lửa. Người bạn học vừa hỏi đến nhà hàng thực, đột nhiên mắt sáng thốt lên. Quả nhiên là anh. Những người khác quay sang hỏi chuyện gì, người bạn học đó hưng phấn giới thiệu nhà hàng thực nổi tiếng như thế nào, đặc biệt như thế nào. Ở bên này Trịnh Đào hừ một tiếng. Kẻ không ra gì, tìm người không ra gì, hèn hạ. Tề Na ôm tay anh ta cất giọng dịu dàng. Anh đừng tức giận, anh cũng biết cô ta là loại người như thế nào rồi mà. Tề Na vừa dứt lời, liền nghe thấy Mạnh Cổ đập bàn đánh bốp. Anh đứng dậy chỉ tay vào Trịnh Đào. Cậu vừa nói ai không ra gì, cậu mắng ai hèn hạ hả? Trịnh Đào đen mặt, anh ta á khẩu không biết mở miệng như thế nào. Tề Na lập tức đứng dậy. Anh tưởng anh là ai hả? Nơi này không hoan nghênh anh, mời anh ra ngoài. Mạnh Cổ cười nhạt. Sao? Cô tức lắm phải không? Anh đây chẳng sợ mấy trò này. Các người được phép mắng chửi và lăng nhục người khác, nhưng không cho người ta chất vấn sao? Cô mời ăn cơm thì giỏi lắm sao? Giỏi điểm nào, cô thử nói ra cho tôi nghe xem nào. Tề Na xanh mặt, Mạnh Cổ quay đầu hỏi Doãn Tắc. Là hai đứa này phải không? Doãn Tắc gật đầu. Mạnh Cổ quay sang mắng tiếp. Còn dám mắng người khác không ra gì, rốt cuộc ai mới là kẻ hèn hạ? Đúng là đồ không có não. Cô tưởng Lam Lam và Nhược Vũ còn là những cô gái ngốc nghếch vừa rời khỏi cổng trường học để các người muốn bắt nạt thế nào cũng được. Họ đều có nơi có chốn cả rồi, cô biết chưa hả? Cô đi tìm hiểu xem, tôi và Doãn Tắc cãi nhau đã thua ai bao giờ chưa? Chúng tôi một người cầm dao thái thịt, một người cầm dao mổ, đánh nhau cũng chẳng sợ thằng nào. Anh đây chém một nhát dao từ đầu đến đuôi, dù không chém vào tận xương tủy, không đâm vào tận lục phủ ngũ tạng cũng có thể khiến cô máu chảy lênh láng. Khi đi xét nghiệm chỉ là bị thương nhẹ, nhưng cũng có thể khiến cô đau đến mức khóc lóc gọi cha la mẹ thảm thiết. Trần Nhược Vũ lập tức che mặt. Má ơi, vừa rồi cô không nên nhất thời mềm lòng nhận anh chàng này làm người nhà. Cô quên mất anh ta cũng mặt dày một mép điêu ngoa chẳng kém gì Doãn Tắc. Chương 65 cầu hôn. Cả Ngọn Lam cũng bị Mạnh Cổ làm cho chấn động đến mức đen mặt. Quay sang bên này thấy Doãn Tắc nghe Mạnh Cổ mắng người một cách khoái trá. Cô ghé sát tay anh hỏi nhỏ. Anh cố ý tìm anh ấy đến đây để tăng thêm sức chiến đấu phải không? Đâu có, anh tìm cậu ta là vì chuyện khác. Doãn Tắc sờ cằm. Nhưng em nói đúng, sức chiến đấu của tên này không tồi. Anh rất tán thưởng hắn. Mạnh Cổ vẫn đang mắng Tề Na, Doãn Tắc đột nhiên nói với Trần Nhược Vũ. Đều do cô cả. Trần Nhược Vũ không hiểu. Sao ạ? Cô khiến cậu ta không vui, nên bây giờ cậu ta mở hết hỏa lực, làm cho tôi không có cơ hội chơi tiếp. Từ đầu đến giờ, tôi vẫn chưa phát huy hết thực lực, định để đến cuối cùng mới cho bọn họ biết tay. Kết quả tên này đã chiếm hết thế thượng phong của tôi. Trần Nhược Vũ nhăn mặt. Anh ta thích cãi nhau thì liên quan gì đến tôi? Cô vừa nói xong, Mạnh Cổ cũng tắt tiếng. Trần Nhược Vũ ngẩng đầu, bắt gặp Mạnh Cổ đang cúi xuống nhìn cô. Trần Nhược Vũ vội mỉm cười xuôi tay. Anh cứ bận đi, anh cứ bận đi, tôi không làm phiền anh. Mạnh Cổ trừng mắt, ngồi phịch xuống ghế nói với Doãn Tắc. Tôi không mắng nữa, đến lượt mọi người lên đi, đợi đi khi nào đánh nhau thì gọi tôi. Doãn Tắc lườm anh ta, tên này đáng ghét quá, tiết tấu của buổi họp lớp đã bị hắn phá hoại, đúng là không vui một chút nào. Anh còn muốn tiếp tục chén đồ ăn, ăn uống no say đến cuối mới làm một trận lớn. Bây giờ thì xong rồi, con nhặng xấu xa kia chắc chắn sẽ không kiềm chế nổi cơn tức giận. Quả nhiên Tề Na bị Mạnh Cổ chọc tức đến mức tay run lẩy bẩy. Cô ta tổ chức buổi họp lớp chỉ với một mục đích khiến Ca Ngưỡng Lam xấu hổ trước mặt mọi người. Ai ngờ tình thế không những không diễn ra theo ý đồ cô ta mà còn có hiệu quả ngược lại. Tề Na là người rất chú trọng đến thể diện nên bị Mạnh Cổ nói như vậy, cô ta lửa bốc lên đầu. Tề Na chỉ tay hét lên. Ca Ngưỡng Lam! Doãn Tắc tay chống đầu nhìn tiểu thư bánh bao nhà anh, Tề Na bắt đầu mắng nhiếc. Cậu đúng là đồ vô liêm sỉ, buổi họp lớp tử tế bị cậu dẫn người đến phá rối, vậy mà cậu cũng không biết ngượng, cậu cuốn xéo ngay cho tôi. Dẫn Tóc không nhìn tới Na, anh mỉm cười với tiểu thư bánh bao nhà anh. Càng Ngưỡng Lam mỉm cười lại với anh, Dẫn Tóc cười ngoác miệng. Tiểu thư bánh bao nhà anh đã có tiến bộ nhiều, đợi đến khi cô không chống đỡ nổi, anh sẽ lên sau. Càng Ngưỡng Lam đứng dậy, quay người đối diện với Tề Na, cô cất giọng nói bình ổn. Tề Na, cậu có mặt mũi nói tôi phá dối, tôi cũng có mặt mũi để nghe. Cậu hãy sờ vào lương tâm của cậu đi. Đúng rồi, tôi quên mất, cậu chẳng có thứ đó. Thế thì cậu đừng sờ nữa. Cậu hãy sờ vào ngực mình ấy, rồi dùng nó để thề. Có phải ngày hôm đó cậu gặp tôi và Doãn Tắc ăn cơm ở nhà hàng, cậu thấy chúng tôi chỉ gọi hai món bình dân. Cậu biết Doãn Tắc là đầu bếp. Cậu cảm thấy cuộc sống của chúng tôi không ra gì, không bằng cậu, nên cậu mới tổ chức buổi họp lớp nhằm mục đích muốn những người bạn học từng chứng kiến tôi bắt cá hai tay thấy người phụ nữ xấu xa như tôi có cuộc sống chẳng ra sao. À không, nên nói là cuộc sống của tôi không bằng cậu. Nhiều người trong phòng cúi đầu không lên tiếng, thật ra trong lòng họ đều hiểu rõ cả, chỉ là bị nói trắng ra như vậy nên họ cảm thấy rất ngượng ngùng. Càng Ngưỡng Lam nói tiếp. Cậu có từng nghĩ tại sao tôi lại đến đây? Tôi biết rõ tâm địa xấu xa của cậu, nhưng tôi vẫn cứ đến. Đó là vì tôi muốn cho cậu biết, dù tôi ăn bữa cơm giá 20 đồng hay 200 đồng hay là 2.000 đồng đi chăng nữa, dù Dẫn Tắc là đầu bếp hay ông chủ, dù anh ấy mở quán ăn nhỏ hay nhà hàng lớn, thế thì đã sao nào? Tim cậu phải méo mó đến mức nào cậu mới muốn tìm niềm vui từ sự đau khổ của người khác? Tôi nói cho cậu biết, tôi sống rất hạnh phúc, tôi cảm thấy thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào hết. Chính sự ác độc của cậu và sự cháo trở của Trịnh Đào đã làm tôi thay đổi, giúp tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Dẫn Tắc nói đúng, tôi nên cảm ơn các cậu. Cậu bịa đặt vớ vẩn, ngậm máu phun người. Tề Na xanh mặt, tức đến mức không biết phản bác thế nào. Mấy năm không gặp, trình mặt dày của cậu khiến tôi thấy buồn nôn. Cậu quá đề cao tôi rồi, tôi làm sao dám so sánh với cậu, cậu mạnh hơn tôi nhiều. Tôi thật sự làm không nổi chuyện vừa kết bạn với người, vừa loan tin đồn nhảm nói xấu người đó. Tôi thật sự không làm nổi chuyện hãm hại người, rồi giả vờ tốt bụng, mời người đó ăn cơm, chỉ vì muốn mọi người thấy cô ấy không bằng mình. Cậu không cảm thấy cậu vì lý do này tổ chức buổi họp lớp là kỳ quặc lắm sao? Tại sao cậu nhất định muốn tôi sống không tốt? Mọi người coi thường tôi, chê cười tôi cậu mới hài lòng. Ca Ngợi Lam hỏi tiếp. Tâm lý biến thái. Doãn Tắc đế thêm vào. Xét về biểu hiện ngậm máu phun người, tự cho mình là nhất, suy nghĩ hoang đường của cô ta lúc nãy, có thể xác định các yếu tố tâm lý như tri giác, tư duy, trí lực, ý niệm đều có dấu hiệu bất bình thường. Cô ta nên đến khoa thần kinh để kiểm tra toàn diện mới được. Mạnh Cổ cất giọng lạnh lùng. Thấy Tề Na trứng mắt với mình, anh mỉm cười giơ tay nhún vai. Hết cách, y thuật của tôi cao minh như vậy đấy. Đúng, Trần Nhật Vũ ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Có thể nghi ngờ nhân phẩm của anh ấy, nhưng không thể nghi ngờ y thuật của anh ấy. Ôi, em hiểu tôi quá đi. Giọng điệu Mạnh Cổ rất giống Dẫn Tắc, Trần Nhật Vũ lườm anh mà không lên tiếng. Tề Na tức đến mức không còn lý trí, cô ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Trịnh Đào định kéo cô ta nhưng không kịp, để mặc cô ta xông đến trước mặt Cao Ngưỡng Lam. Tề Na còn chưa kịp mở miệng và động thủ, Dẫn Tắc đã đứng chắn trước mặt Cao Ngưỡng Lam, anh nói với cô ta. Cô đừng khai chiến vội, nghe tôi nói trước đã. Dẫn Tắc cười lạnh lùng. Tôi là người cầm dao thái thịt, tôi đúng là không được giáo dục như cô. Tôi chưa học hết năm thứ nhất đã phải bỏ học đi làm thuê kiếm sống. Tôi từng làm rất nhiều nghề, từng tiếp xúc với các loại lưu manh đầu đường xó chợ. Tôi nói cho cô biết, do trình độ của chúng ta khác nhau nên tôi không hề để ý đến chuyện ra tay đánh đàn bà. Nếu cô muốn nói chuyện với Lam Lam nhà tôi, tốt nhất cô hãy giữ khoảng cách. Nếu cô động đến cô ấy hay làm cô ấy bị thương, một khi tôi kích động, tôi không dám đảm bảo sẽ không gây ra chuyện đáng sợ. Lời nói này giống như một trận nước lạnh tạt vào Tề Na khiến cô ta sững sờ. Cô ta quay đầu hét với Trịnh Đào. Anh để mặc bọn họ ức hiếp em như vậy sao? Trịnh Đào xa sầm mặt đứng dậy tiến lại gần, Dẫn Tắc mỉm cười với anh ta. Các bạn học ở bên cảm thấy không thể tiếp tục ngồi yên. Họ liền đứng dậy tách ra hai bên. Mạnh Cổ bình thản gắp thức ăn bò vào miệng. Anh bày ra vẻ mặt đáng tiếc rồi tổng kết. Kiểu này không đánh nhau rồi. Trần Như Vũ trừng mắt với Mạnh Cổ. Người này còn sợ thiên hạ chưa đại loạn hay sao? Cô cũng đứng dậy bước đến bên cạnh Ca Ngưỡng Lam và nói với Tề Na. Được rồi, Tề Na, kịch cậu cũng diễn rồi, những lời cạnh khóe cậu cũng đã nói rồi. Chỉ có điều chắc chắn, cậu không thể ngờ mọi người đều thay đổi so với 3 năm trước. Đó là do cậu tự chốt lấy, đáng đời cậu. Buổi họp lớp, đến lúc này có lẽ sắp kết thúc. Tôi cũng muốn nói vài câu. Năm đó cậu bảo Lam Lam tâm sự với cậu là cô ấy chán Trịnh Đào, nhưng không biết làm thế nào để đá anh ta. Cậu đã khuyên nhủ cô ấy tử tế. Cậu nói Trịnh Đào đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy không thể làm ra chuyện có lỗi với Trịnh Đào. Nhưng cậu không ngờ, Lam Lam bề ngoài tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn, sau lưng lén lút quyến rũ Lưu Vĩ Bình, còn vô liêm sỉ đưa Lưu Vĩ Bình về đây khiến Trịnh Đào mất mặt. Cậu nói vậy đúng không?
Sự thật là như vậy.
Tề Na nói lớn tiếng, cô ta quay sang Dẫn Tắc.
Anh đừng có đắc ý vội, bạn gái của anh có bản lĩnh khiến anh bị cắm sừng đấy.
Dẫn Tắc tiến lên phía trước một bước, định tát Tề Na, nhưng Cao Ngự Lam ôm chặt anh.
Loại người này không đáng để anh ra tay.
Trần Nhược Vũ lắc đầu nói tiếp.
Tề Na, cậu đúng là người đàn bà vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp. Tôi thật sự không hiểu nổi trạng thái tâm lý của cậu rốt cuộc như thế nào nữa. Tại sao cậu lại hận Lam Lam như vậy? Bởi vì hồi còn đi học, thành tích học tập của cậu lúc nào cũng kém Lam Lam. Hay là vì cậu thích Trịnh Đào nên mới bày trò chiếm đoạt tình yêu? Cậu biến Trịnh Đào trở thành loại người bị hại, khiến bản thân trở thành sứ giả chính nghĩa. Cậu vạch trần bộ mặt thật của Lam Lam như cậu nói, nhưng cuối cùng Lam Lam rời bỏ quê hương, cô ấy cũng không còn quan hệ với Lưu Vĩ Bình. Trong khi đó cậu nhanh chóng leo lên giường của Trịnh Đào. Cậu tưởng mọi người nhìn sự việc này mà không có một chút suy nghĩ nào sao?
Một bạn học nữ có quan hệ tốt với Tề Na bảo vệ cô ta nói lớn tiếng với Trần Nhược Vũ.
Cậu thấy dè tội này tội kia cho Nana thì thôi, sao cậu còn kéo cả người khác xuống nước? Mọi người nghĩ gì? Lẽ nào cần cậu đại diện sao?
Trần Nhược Vũ mỉm cười.
Tôi chẳng đại diện ai cả, không cần thiết làm vậy. Trong lòng mọi người đều rõ như gương, chỉ có điều chuyện không liên quan đến bản thân, ai tình nguyện nằm xuống bãi nước bẩn này chứ?
Cao Ngự Lam vỗ vai Trần Nhược Vũ nói tiếp.
Tề Na, thật ra chiếm đoạt tình yêu còn có cách hay hơn. Nếu cậu bị đoán mất thì chắc tôi cũng sẽ nhường anh ta cho cậu. Nhưng cậu không những làm vậy mà còn khiến tôi gánh tội danh làm người xấu. Nói cậu biến thái tôi cảm thấy chẳng quá đáng một chút nào. Cho cậu biết một chuyện chắc sẽ khiến cậu vui mừng.
3 năm trước tôi thật sự rất đau khổ. Ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Không biết làm thế nào mới có thể tiếp tục cuộc sống. Ngày ngày tôi vật vờ nhưng lại không dám để bố mẹ lo lắng. Nên chỉ còn cách trốn vào một chỗ khóc than. Tôi như vậy, cậu có vui không hả?
Tề Na đem mặt không lên tiếng, Ca Ngợi Lam lại nói.
Nhưng cậu thấy đấy, thời gian trôi qua lâu rồi, tôi đã thoát khỏi bóng đen quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới. Còn cậu vẫn không quên chuyện đó, vẫn tiếp tục chèn ép tôi. Cậu đi rêu rao nói xấu tôi khắp nơi, tiếp tục phao tin đồn nhảm. Cậu thậm chí còn nói xấu Nhược Vũ, cậu dựa vào sự an ủi tinh thần này để sống qua ngày phải không? Tôi biết cậu trống rỗng đến mức nào, lo sợ chúng tôi sống tử tế đến mức nào. Tôi nói cho cậu biết, người tự ti mới luôn nghĩ đến điều đó, kẻ có tật giật mình mới không ngừng biểu hiện. Rõ ràng là cậu không có lòng tin vào bản thân, không có mục tiêu cuộc sống. Rất cảm ơn cậu đã tổ chức cuộc họp lớp này, tôi cảm thấy rất vui khi có cơ hội nhìn thấy cuộc sống thê thảm của cậu. Nói xong, Cao Ngự Lam kéo áo Dẫn Tắc.
Chúng ta đi thôi, mặt mũi mồm miệng cô ta em nhìn đủ rồi, cô ta nói dối thì cô ta tự vui đi.
Khoan đã, vẫn chưa đi được.
Dẫn Tắc ôm Cao Ngự Lam và ấn cô ngồi xuống ghế.
Anh vẫn còn một chuyện quan trọng, em đợi anh một lúc.
Dẫn Tắc đi ra cửa gọi nhân viên phục vụ rồi nói thì thầm vào tai anh ta vài câu. Người nhân viên gật đầu đi ra ngoài. Dẫn Tắc quay lại phòng nói lớn tiếng.
Được rồi, xin mọi người hãy đợi một lát. Theo tình hình này chắc sẽ không đánh nhau, vì vậy mọi người không cần bỏ chạy. Lam Lam có một chuyện quan trọng cần mọi người làm chứng.
Tề Na xanh mặt, cô ta đẩy Trịnh Đào.
Gọi nhân viên phục vụ vào thanh toán tiền, chúng ta đi.
Trịnh Đào gật đầu, anh ta đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, hai người đối mặt nhau sững sờ.
Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn người đàn ông đó, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Sau đó tất cả nhìn Tề Na rồi lại nhìn Cao Ngự Lam. Cao Ngự Lam cũng rất kinh ngạc, cô chọc vào người Dẫn Tắc.
Là anh tìm đến đấy à?
Dẫn Tắc tỏ ra vô tội.
Cậu ta là ai thế?
Lưu Vĩ Bình.
Đó là bạn thời đại học của cô, cũng là người đã hôn cô trước mặt mọi người nên mới xảy ra một loạt câu chuyện sau đó.
Dẫn Tắc cau mày.
Anh không quen biết cậu ta, không phải anh gọi đến. Lúc này Dương Dương đứng dậy.
Là tôi bảo anh ấy đến.
Lưu Vĩ Bình gật đầu đi vào trong phòng. Trịnh Đào đem mặt. Anh ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đi ra không xong, đi vào cũng không xong. Dương Dương nói,
Trần Bảng và Lý Tử kể cho tôi biết chuyện xảy ra năm đó. Nhược Vũ cũng đề cập đến một số điểm nghi vấn. Tôi biết có lẽ mọi người không còn để ý đến chân tướng sự việc nữa. Nhưng lúc đó tôi nói rất nặng lời với Cao Ngự Lam. Thái độ của chúng ta khiến cậu ấy bị tổn thương. Vì vậy tôi muốn tìm hiểu năm đó rốt cuộc ai mới là người nói thật.
Tôi phải dò hỏi mãi mới tìm ra Lưu Vĩ Bình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Anh ấy nói anh ấy nợ Lam Lam một lời xin lỗi. Vì vậy tôi đã báo cho anh ấy biết về buổi họp lớp hôm nay.
Xin lỗi tôi đã đến muộn. Xin ra mọi người chuẩn bị ra về rồi phải không?
Lưu Vĩ Bình mở miệng. Sau đó anh ta nhìn Cao Ngưỡng Lam và nói nghiêm túc.
Tôi xin lỗi.
Cao Ngưỡng Lam nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lưu Vĩ Bình mỉm cười nói cảm ơn.
Anh ta nhìn mọi người trong phòng rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại Tề Na. Anh ta nói tiếp.
Vừa vặn mọi người đều ở đây, tôi muốn cho mọi người biết một số chuyện.
Tề Na xanh mặt, muốn quay người bỏ đi nhưng bị Lưu Vĩ Bình giơ tay chặn lại.
Chuyện tôi sắp nói ra đây có liên quan đến cô, tốt nhất cô hãy ở lại đây.
Tề Na nghiến răng, Lưu Vĩ Bình đứng chặn đường cô ta và bắt đầu lên tiếng.
Lúc đó tôi rất thích Lam Lam, nhưng cô ấy nói cho tôi biết là cô ấy đã có bạn trai, vì vậy tôi không dám bày tỏ với cô ấy. Sau đó cô ấy về sống và làm việc ở thành phố C, tôi không cam tâm, muốn đi thăm cô ấy và xem bạn trai cô ấy thế nào. Lam Lam không hề nghi ngờ tôi, cô ấy giới thiệu tôi với bạn bè của cô ấy, còn giúp tôi tìm việc ở thành phố C.
Nhân cơ hội này tôi đã hỏi thăm bạn bè của Lam Lam về chuyện tình cảm cô ấy và Trịnh Đào.
Mấy người bạn học từng nói chuyện với Lưu Vĩ Bình gật đầu. Lưu Vĩ Bình nhìn Tề Na tiếp tục lên tiếng.
Tề Na là người chủ động tìm gặp tôi đầu tiên. Cô ta hỏi tôi có phải thích Lam Lam hay không. Cô ta nói tình cảm giữa Lam Lam và Trịnh Đào không tốt. Trịnh Đào đã thay lòng đổi dạ từ lâu, nhưng hai người đó vẫn không chịu thay đổi hiện trạng. Tề Na nói Lam Lam là bạn thân nhất của cô ta khích lại tôi phải dũng cảm theo đuổi, mang lại hạnh phúc cho Lam Lam.
Lưu Vĩ Bình nở nụ cười châm biếm với Tề Na.
Tôi đã tin lời cô ta, tôi đúng là rất thích Lam Lam, vì vậy tôi nguyện tin những lời nói đó. Tuy tôi cũng hỏi thêm một số người khác, nhưng mọi người đều không rõ nội tình. Tôi nghĩ Tề Na là bạn thân của Lam Lam, nên chắc cô ta sẽ nắm được tâm tình của Lam Lam. Vì vậy, tôi đã làm theo kiến nghị của Tề Na, bày tỏ tình cảm với Lam Lam trước mặt mọi người. Tề Na nói cô ta sẽ giúp tôi, vì vậy khi mọi chuyện xảy ra, Tề Na nói những lời đó, tôi lại tưởng là Tề Na đang giúp tôi. Tuy lúc đó tôi cũng cảm thấy tình hình có vẻ không bình thường, nhưng tôi lại không lên tiếng. Đợi đến khi tôi xác minh sự việc không phải như tôi tưởng, Lam Lam cự tuyệt qua lại với tôi. Khi Dương Dương tìm đến tôi, hỏi tôi năm đó xảy ra chuyện gì, tôi mới phát hiện, hóa ra Tề Na đã nói những lời khác nhau đối với mỗi đối tượng khác nhau.
Tề Na nghiến răng cười nhạt.
Không hề có chuyện đó, các người thông đồng với nhau, bịa chuyện để hãm hại tôi.
Mọi người đều im lặng không lên tiếng. Lúc này có tiếng gõ cửa, một nhân viên phục vụ mở cửa đẩy một chiếc xe đẩy vào.
Anh Doãn, đồ ký gửi của anh ở đây ạ?
Doãn Tắc cười rất tươi, anh cảm ơn rồi nhận đồ đẩy vào trong, sau đó anh xua tay.
Được rồi, đừng nhắc đến chuyện 3 năm trước nữa. Người ta là lợn chết nên sẽ không sợ nước sôi dội vào người. Các bạn nói đạo lý với giống lợn làm gì? Dù sự thật có bày ra trước mắt người ta cũng không nhận đâu. Mọi người đều mất công làm gì? Chúng ta nên nói đến chuyện vui vẻ thì tốt hơn.
Nói xong, Doãn Tắc bỏ hộp bánh gato trên chiếc xe đẩy rồi đặt bánh lên bàn.
Đây là bánh hôm qua tôi chạy đi mượn lò nướng tự tay làm, là bánh đính hôn của tôi và Lam Lam. Mời mọi người thưởng thức.
Cao Ngự Lam háo hốc miệng.
Hôm qua anh làm vào lúc nào? Sao em không biết?
Lúc anh kêu mệt, về khách sạn nghỉ ngơi trước ấy.
Doãn Tắc mỉm cười hôn lên má cô, sau đó anh quay sang Mạnh Cổ.
Đồ đâu, cậu có mang đến không đấy?
Mang chứ, mang chứ.
Mạnh Cổ rút từ trong túi áo một cái hộp đựng nhẫn ném cho Doãn Tắc. Doãn Tắc vội bắt lấy.
Này, sao lại ném như vậy?
Anh mở hộp nhẫn ra nhìn, nhẫn vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị hỏng. Doãn Tắc vui mừng trở lại, anh lên tiếng.
Nhẫn này anh đặt trước Tết, nhưng sau đó phải về đây, không thể đợi đến ngày giao hàng. Vì vậy anh mới bảo Mạnh Cổ đi lấy giúp anh, và hôm nay mang tới đây.
Trên những lần trước anh đưa cho em coi như nhẫn định tình, lần này là nhẫn đính hôn. Đến khi kết hôn, anh lại mua chiếc khác cho em. Cao Ngưỡng Lam vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chỉ ôm miệng không biết nói gì hơn, nước mắt cô dâng tràn bờ mi. Tận tóc vẫn chưa xong, anh nói tiếp. Khoan đã. Anh rút điện thoại di động, tìm một bài hát, cả căn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang lên lời ca Cao Ngưỡng Lam rất quen thuộc. Điên rồi, tôi không ngủ được, tim tôi đập thình thịch. Nước mắt Cao Ngưỡng Lam chảy dài trên gò má, cô không rời mắt khỏi Doãn Tắc. Anh lại mở hai chiếc hộp lớn trên xe đẩy, bên trong hai chiếc hộp chứa đá lạnh, lúc mở hộp một làn khói mỏng bay ra ngoài. Doãn Tắc lấy từ trong hộp hai bó hoa lớn, một bó hoa màu đỏ, mọi người nhìn kỹ thì thấy cánh hoa được làm từ những lát cá hồi cuộn hành. Một bó hoa khác có màu xanh lục, được làm từ súp lơ xanh, cải làn. Doãn Tắc trao hai bó hoa cho Cao Ngưỡng Lam, sau đó anh cầm hộp nhẫn, giơ hai tay rồi quỳ một bên đầu gối xuống đất. Doãn Tắc ngầm mặt nói với Cao Ngưỡng Lam. Tiểu thư bánh bao, em là cô gái đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất trong lòng anh. Cả ngày lẫn đêm, anh luôn mang nỗi nhớ tương tư về em. Một khi em vẫn chưa trở thành người vợ pháp định của anh đều ăn không ngon, ngủ không yên. Anh hứa sau này nhất định sẽ khiến em ngày ngày vui vẻ, ngày ngày ăn những món ngon, nấu cơm rửa bát, anh tự nguyện làm hết. Em gả cho anh, quản lý túi tiền của anh, giám sát thân thể anh, thúc giục anh kiếm tiền nuôi gia đình chúng ta, được không em? Cao Ngưỡng Lam nước mắt giàn giụa, cô xúc động đến mức không nghe rõ anh nói gì. Nhưng dù sao cô cũng hiểu ý anh, cô gật đầu lia lịa, thậm chí gật rất mạnh. Doãn Tắc mỉm cười lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, lồng vào ngón tay Cao Ngưỡng Lam, sau đó anh cầm tay cô, đưa lên môi hôn. Doãn Tắc đứng dậy, Cao Ngưỡng Lam lao vào lòng anh không ngưng nỏ. Doãn Tắc vẫy tay với mọi người. Các bạn là người làm chứng đi nhé, hôm nay tôi cầu hôn Lam Lam, mọi người đều có mặt làm chứng. Đợi đến khi chúng tôi kết hôn, sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng. Mọi người đều lên tiếng chúc mừng, mạnh phủ đỡ lấy hai bó hoa trong tay Cao Ngưỡng Lam. Để tôi cầm giúp cô. Cao Ngưỡng Lam còn đang bận ôm Doãn Tắc, liền đưa hai bó hoa cho anh ta. Mạnh cổ để bó hoa làm bằng rau xanh sang một bên, anh ta chỉ cầm bó hoa thịt cá hồi rồi nói với Trần Nhật Vũ. Em mau đi bảo nhân viên phục vụ đưa xì dầu và mù tạt đến đây. Trần Nhật Vũ còn đang cảm động bởi màn cầu hôn trước mắt, nghe Mạnh cổ nói vậy, cô đập mạnh vào người anh. Anh đúng là vô vị thật, đây là tâm ý của Doãn Tắc, anh đừng có lộn xộn. Cái này mà gọi là tâm ý ư, tôi cũng có thể dùng mấy khúc xương ghép thành từ mới lạ. Trần Nhược Vũ nổi da gà, vô trừng mắt với anh. Có người chịu cả cho anh mới lạ. Mạnh cổ nhìn lại cô. Em hãy chống mắt đợi đi. Doãn Tắc nhận lời chúc phúc của mọi người, anh lau nước mắt trên mặt Cao Ngưỡng Lam rồi đi đến trước mặt Lưu Vĩ Bình và Trịnh Đào. Bất chấp người ta có vẻ mặt thế nào, anh nắm chặt tay đối phương, nói bằng một giọng đặc biệt chân thành. Cảm ơn cậu, bây giờ Lam Lam là của tôi. Tài Na cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm, cô ta vừa cái túi sách, hừ một tiếng rồi kéo Trịnh Đào đi ra ngoài. Mạnh cổ nói vọng theo. Nhớ thanh toán rồi ăn đi. Doãn Tắc cũng cố tình cất cao giọng. Cậu yên tâm đi, ở đây vào dịp Tết phải thanh toán trước người ta mới cho đặt chỗ, cô ta chạy không thoát đâu. Tài Na vừa đi vừa nghe những lời của bọn họ, cô ta tức đến mức không đi nổi, chân vẹn một cái ngã phịch xuống sàn nhà. Trịnh Đào đỡ Tài Na đứng dậy, anh ta quay đầu nhìn thấy Doãn Tắc đang ôm Cao Ngưỡng Lam thì thầm điều gì đó. Cao Ngưỡng Lam đấm mạnh vào người anh, cả hai rất vui vẻ và hạnh phúc. Trong công viên Thanh Tùng ở thành phố C, Doãn Ninh và Quách Tu Thần đi dạo bộ. Cô vẫn chưa quyết định nhận lời anh, nhưng Quách Tu Thần nói sẽ đợi cô. Doãn Ninh nghe nói Doãn Tắc nhặt được Cao Ngưỡng Lam ở công viên Thanh Tùng nên muốn đi đến đó. Cô nghĩ đến Quách Tu Thần, thế là hai người cùng tới đây. Họ chưa có kết quả nhưng vẫn còn hy vọng. Trong một căn hộ nhỏ ở thành phố A, Doãn Thù và Ôn Sa ngồi tựa vào nhau trên ghế salon. Doãn Thù vừa cho mẹ cô biết chuyện của cô với Ôn Sa. Tất nhiên là mẹ cô vô cùng tức giận, bà ta yêu cầu Doãn Thù đi xem mặt, chọn một đối tượng kết hôn. Doãn Thù chạy trốn ra khỏi nhà đi tìm Ôn Sa. Ôn Sa nói với cô, mình có một kế hoạch, chúng ta hãy rời khỏi nơi này đi tìm một cuộc sống mới. Họ chưa có kết quả nhưng vẫn còn hy vọng.
daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love.